tạp chí Tiêu Điểm.
Trong vòng một năm qua, tại Pháp, giá một lít xăng không chì tăng 15%, cùng thời gian giá một lít dầu diesel, một trong những thủ phạm gây ô nhiễm không khí, tăng đến 23%, theo yết giá trong tháng 10 trước khi theo giá thị trường quốc tế hạ đôi chút. Tuy nhiên, cơn phẫn nộ của người chống nhiên liệu lên giá không giảm. Thông điệp loan truyền trên mạng đã được 1 triệu chữ ký. Phong trào áo phát quang màu vàng sau nhiều tuần lễ lên án chính sách trấn lột thuế, quyết định hành động phong tỏa các trục lộ bằng chiến dịch Ocean chạy chậm. Nhiều đảng chính trị thông báo tham gia vào ngày hành động 17 tháng 11 này. Tình huống này làm chính phủ Macron khẩn cấp tìm biện pháp giải nguy trước khi các phong trào tranh đấu xã hội khác nhập cuộc. Chính phủ Pháp biện minh là phải thực thi một chính sách bảo vệ môi trường từ trước đến nay. Ai đúng, ai sai và vì sao nên nổi? Được RFI đặt câu hỏi, nhà xã hội học Nguyễn Văn Quy cũng là biên tập viên báo mạng Thông Luận giải thích.
Trên cái chuyện mà giá dầu hiện nay đang đặt ra vấn đề đó, nó xảy ra từ lâu. Nhưng mà tại vì trong xã hội Pháp đó, thì hoàn toàn vì những mục tiêu chính trị và thực dụng đó, chính phủ Pháp vẫn lơ là. Nhưng ngày nay thì cái phong trào mà môi trường nó tăng cao và cái giá dầu ngày nay nó cũng lên nữa, và nước Pháp không phải là muốn ra sản xuất dầu, thành ra người ta đang có tìm biện pháp làm sao mà để hạn chế người Pháp sử dụng xăng dầu. Để trở lại cái vấn đề ngày xưa đó, tức là sau cái cuộc khủng hoảng dầu lửa năm 1973 đó, tất cả các quốc gia châu Âu này chứ không phải riêng gì Pháp đều tìm một cách khác để mà giảm thiểu cái số lượng dầu nhập khẩu, tại vì không có nước nào sản xuất dầu hết trừ nước Anh ở phía Bắc hoặc là các nước Bắc Âu lúc đó cũng mới bắt đầu khai thác thôi. Thành ra họ khuyến khích chúng làm sao sử dụng các loại xe mà làm sao chạy sử dụng ít xăng dầu nhất, tức là hệ thống diesel, tức là mình cứ gọi tiếng Việt là gasoil đó, nó dầu cạn là phó sản của xăng, để làm sao cho dân chúng Pháp có khả năng để sử dụng đó, tại vì giá nó rẻ hơn. Và từ đó nó xảy ra cái phong trào là tất cả các hãng sản xuất xe bên Pháp là Renault, Peugeot, Citroen, Simca thời đó nữa, là đều sản xuất xe và chạy bằng diesel hết. Và nước Pháp có thể nói là quốc gia dẫn đầu trong châu Âu sản xuất xe diesel. Và phải nói hiện nay đó là trên 60% cái lượng xe của nước Pháp là chạy bằng diesel. Do đó, ngày nay chính phủ Pháp thấy rằng sử dụng cái dầu diesel này nó gây ô nhiễm, thì người ta mới đặt ra vấn đề, tại vì nó có từ lâu rồi. Nhưng bây giờ chính quyền của Tổng thống Emmanuel Macron đó thì thấy là mình phải giải quyết vấn đề này một cách nào đó để làm sao giảm thiểu cái số lượng xe chạy bằng diesel. Mục đích là nằm ở đó.
Dạ, trong suốt 4 thập niên như vậy đó, thì cái cách mà phân bố giá xăng dầu như thế nào để khuyến khích người dân dùng dầu cặn để mà tiết kiệm, thì bao nhiêu phần trăm giá mua, bao nhiêu phần trăm thuế, thưa anh có hợp lý hay không?
Trên cái giá xăng dầu mà khi mà giá xăng dầu rẻ đó, đây là một cái nguồn lợi tức mà không ai thấy hết, vì giá một lít xăng hồi lúc đó nó chưa tới 0.4 lít mà euro đó, 0.5 euro một lít, ra người không ai bàn tới tại vì nó quá rẻ. Nhưng ngày nay lên cao rồi đó, khoảng 1.5 euro, 1.5 euro. Thì trong đó mình phải thấy rằng cái chính phủ Pháp hồi trước đó thì vẫn lấy thuế thực sự là từ 50%, thì lúc đó không ai thấy vấn đề hết. Và các công ty xăng dầu cũng đánh trên đó cũng được khoảng 50% đó, thì nó cũng không bao nhiêu hết, cộng ra giá thành chưa tới 1 euro. Nhưng ngày nay giá euro càng cao quá, giá dầu cũng tăng. Và bây giờ chính sách của Pháp đang cần ngân sách để chi tiêu đó, thì họ đánh cao hơn. Mình phải nói là hiện nay đó, ví dụ lấy một ví dụ như giá 1 lít xăng tại Pháp hiện nay là 1 euro 6. Thì trong đó cái giá sản xuất một lít dầu đó là 0,4 euro mà thôi. Đó, dịch vụ tồn trữ và phân phối đó tương đương khoảng 0,4 euro. Còn lợi nhuận của công ty bán xăng là 0,1 euro, tức là nói chung cộng cộng là 0,9 euro một lít xăng. Trong lúc đó thuế, chính phủ Pháp cộng thêm 0,7, là tức là 60% trong một lít xăng, là ra nó quá cao, là người Pháp không bằng lòng nữa tại vì quá đắt.
Thưa anh, cái quyết định lên giá gasoil dầu cặn khiến cho người tiêu dùng, nhất là ở nông thôn, họ than phiền là không có phương tiện chuyên chở công cộng cho nên phải dùng xe để mà đi làm. Thì họ rất là bất bình. Nhưng mà cái quyết định lên giá nó bắt nguồn từ những cái động cơ nào, thưa anh? Chính phủ Macron dường như thật ra chỉ tiếp nối chính sách bảo vệ môi trường chống biến đổi khí hậu của chính phủ tiền nhiệm, chính phủ xã hội.
Thưa anh, chính phủ Emmanuel Macron hiện nay có lý là làm sao để giảm thiểu cái số lượng xe chạy xăng dầu. Dẫn nhất là dầu diesel, cái đó là đúng thôi. Nhưng mà cái biện pháp đưa ra quá cấp tốc và bộp chộp, thành ra không có một sự thăm dò dân chúng một cách rộng rãi. Đằng này chính phủ gần như là khiên cưỡng tự động, là tự ý muốn lấy quyết định để tăng cái giá dầu này lên để mà giảm thiểu số xe, số lượng tiêu thụ dầu. Thành ra một cách vô lý, một cách ồ ạt như vậy mà không có tham khảo dân chúng, người ta bất mãn. Tại vì những ngày nay chính phủ Pháp, Thủ tướng Edouard Philippe đã có nói ra một biện pháp chẳng hạn như là sẽ hỗ trợ cho người Pháp mua xe chạy bằng điện hoặc là chạy bằng một phương tiện khác ngoài xăng dầu. Nhưng mà hiện nay ai có khả năng mà mua một cái xe mới? Tại vì hiện như 60% cái lượng xe chạy Pháp này chạy bằng diesel. Nhưng mà nếu mà người ta 60% này người ta mua xe mới, làm sao cung cấp xe đủ cho người ta xài? Thành ra đây là một cái biện pháp mà nó không có đầu có đuôi và người ta thấy là nó không hợp lý và nó không có sự chuẩn bị. Thành ra người ta bất mãn và người ta chỉ yêu cầu chính phủ Pháp là sao giảm thiểu cái thuế đánh trên xăng dầu mà thôi.
Dạ. Câu hỏi cuối cùng thưa anh Nguyễn Văn Huy, ngoại trừ các tổ chức bảo vệ môi trường thì các đảng chính trị khác tại Pháp, thậm chí đảng cực hữu có vẻ rất là khoái chí tung cán bộ và thành viên ra vào ngày 17 tới, theo lời tuyên bố của bà Marine Le Pen là sẽ tham gia vào cái cuộc phong tỏa toàn nước Pháp. Thì thưa anh, với tư cách là một nhà xã hội thì cái thái độ phẫn nộ của giới sử dụng xe dầu có hợp lý không thưa anh?
Thưa anh, cái sự phẫn nộ của dân chúng tôi thấy là tự nhiên, mà chính tôi cũng phẫn nộ, tại vì mình cũng lái xe, mình thấy rồi tự nhiên tăng như vậy lên là nó tương đương với 4% lợi tức của mình, và cũng nhiều đấy chứ. Nhưng mà tôi thấy rằng những cái phong trào mà chính trị cực hữu, thực sự những phong trào dân trí đó, họ là dùng cái sự bất mãn dân chúng này để tìm một cách để mà làm sao đả kích chính quyền để chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp tới, chứ không phải vì những mục đích về quyền lợi của người dân đâu. Họ lấy cái này ra để gây tiếng tào là họ có một biện pháp mới làm sao phải đóng cửa cái biên giới lại, phải nước Pháp phải tự làm không nhập khẩu dầu hay làm cái gì đó để làm sao cho dân chúng Pháp thấy rằng họ có lý. Nhưng mà đây là họ nói chỉ là một sự tiếp nối của phong trào dân trí toàn cầu. Thật ra tôi thấy rằng đây là một cái sự lạm dụng mà phải lên án, tôi không đồng ý. Nhưng mà cuộc xuống đường chống cái cuộc tăng giá thì tôi sẵn sàng, nhưng mà không chấp nhận cho những cái mà phe phái cực hữu và có thể một phần nào đó cực tả và vô chính phủ họ chiếm cái này để mà gây tiếng vang để chống chính quyền mà thôi.
Ở tại châu Âu này á, cái giá xăng dầu ở mỗi nước nó không giống nhau, có nước nó tăng cao, có những nước nó tăng ít, tất cả đều tăng. Còn ở châu Á đó, thì cái giá dầu nó cũng biến động, thì cái biến động này đó theo anh đó, nó có theo một cái logic, một cái hợp lý nào hay không?
Cái sự giá dầu tăng thì đó là toàn cầu, mình không thể nào phủ nhận được. Nhưng mà cái vấn đề là mình so sánh cái lợi tức, ví dụ như bên châu Âu này người ta phản đối giá dầu xăng dầu nó tăng. Nhưng mà cái tượng trưng cái chi tiêu cho xăng dầu và xe cổ của một gia đình đó, trong năm đó, chỉ tương đương 4% lợi tức của người ta thôi. Cái lợi tức trung bình là 22.000 euro một năm của một gia đình trung bình ở châu Âu. Trong lúc ở Việt Nam là khác, giá xăng dầu Việt Nam tuy có rẻ hơn châu Âu chút, tức là nó khoảng tương đương với lại 0,8 euro một lít. Nhưng mà nếu mà tính ra cái lợi tức người dân trong nước, hiện nay trung bình của Việt Nam mà tất cả mọi thành phần đó, chứ không phải dựa trên GDP mà của nhà nước đưa ra, tức là khoảng 2.001 đô la một năm. Nếu mà giá xăng gần bằng $1 đó, trong trung bình trong một năm một gia đình, là tương đương 25% lợi tức của gia đình. Thành ra tôi nghĩ đây là một cái sự tăng rất là cao. Nhưng cái vấn đề là người Việt Nam không có tiếng nói để mà phát biểu sự mà gia tăng này, không có quyền chống đối. Và chính các công ty xăng dầu quốc doanh nhà nước là muốn tăng thì cứ tăng. Việt Nam sử dụng xe gắn máy rất là đông, thì họ phải chịu bất công mà người dân không có tiếng nói. Mà đây là cái sự khác biệt giữa một xã hội dân chủ và một xã hội chuyên chính.
Dạ. Cái phong trào biểu tình vào ngày thứ Bảy tới đó, phong trào gọi là mặc áo trấn thủ màu vàng đó, nó phát xuất từ đâu? Dường như là chính phủ gặp khó khăn bởi vì họ không có những cái đại diện, những cái lãnh đạo.
Thưa anh, đây là một cái biểu tượng của một xã hội ngày nay đang số hóa, tức là công nghệ 4G đó. Tại vì một cái lời kêu gọi của một người dân bình thường đó, họ gửi trên internet, mới định nhau một ngày là ngày 17 tháng 11 này là cái ngày không phải là ngày lễ, thành ra người ta có thể tham gia một cách tích cực hơn. Đây là một cái phong trào kêu gọi bình thường trên Facebook hoặc là trên internet, thì nó gây ra phong trào và không ngờ cái sự ủng hộ nó quá cao. Ra những cái tổ chức chính trị họ mệt sáng mắt ra, bây giờ họ biết sử dụng công nghệ 4G để làm sao kêu gọi dân chúng tham gia những cái cuộc mà ủng hộ hay là biểu dương một cái gì đó cho một mục tiêu nào đó nhất định. Là tôi nghĩ rằng đây là một cái sự thành công mà tôi nghĩ trong tương lai các tổ chức chính trị cũng như các tổ chức mà xã hội phải lưu tâm, tại vì thông tin mạng ngày nay nó rất là tự nhiên như hơi thở con người, thành ra không thể nào mà phủ nhận nó được. Một loại vũ khí mới mà cũng là một phương tiện mới để thông tin, mà cũng có thể đây là một cái điều kiện để người ta tiếp cận nhau, gần nhau hơn và thông cảm nhau hơn.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Văn Huy.